mà bởi vì sở dĩ mà nó còn động lại là bởi vì có cái tâm duyên, có tâm duyên ra thì nó mới có động lại, phải không? Chứ nếu không có tâm duyên ra thì đâu có động. Ví dụ như là mình ngồi mình nhớ lại thì nó mới hiện ra, tức là có tâm nó duyên thì nó mới hiện. Cho nên ở đây thì ngài đó là tà niệm, có cái niệm gọi là niệm tà, tức có niệm duyên theo. Vậy thì dùng sáu cái pháp gọi là trên đó thì để mà thu giữ cái tâm nó trở lại nơi cội nguồn ban đầu của nó, thấy không? Thì ở đây thì ngài đó là gọi là đại thừa. Vậy thì tu mà gọi là hơi thở đó, không, là một cái cách tu mà của đại thừa, chứ không phải là của cái tu mà riêng của tiểu thừa thôi. Nếu mà khéo biết ứng dụng, do đó mà mình khi mà tu đó cũng đừng có xem thường cái hơi thở, không, quán cái hơi thở đó, không, thì theo kinh Viên Giác đó, thì quán mà gọi là đến cái phần mà gọi là thiền na đó, mà quán về đếm sổ tức rồi đó, thì trong đó gọi là đây gọi là thuộc về cái phần này là cái phần định tuệ chứ không phải là thường. Bởi vì mình quán đó, không, mình quán đó thì tất nhiên là nó khởi tuệ. Mà khi mà chú tâm theo cái thở thì nó lại đó là định, thì có định có tuệ trong đó, gọi là định tuệ mà đồng thời chứ không phải là thường. Nếu mình khéo mà biết ứng dụng, chứ đừng có nghĩ rằng cái này là thuộc về sơ cơ của người mới tu, còn mình bây giờ là tu cao rồi, vừa có cái ý niệm là cao là thấp là mới là cũ đó là mình thấy là đã đi xa rồi. Thì như vậy thì kinh nói đến 12 sự nguy hiểm của biển cả, đây tức là kinh này là kinh An Bang Thủ Ý đó, mà đây không có cái bài kinh đó, đây chỉ nói cái bài tựa thôi, cho nên mình không có bài kinh đó. Thì đó là những cái tà hạnh nó xảy ra do sự tiếp xúc giữa sáu tính bên trong và sáu tính bên ngoài, tức là do căn mà tiếp xúc với trần đó, cho nên mới sinh ra những cái gọi là những cái nguy hiểm, những cái tà hạnh. Nói cho rõ hơn là do mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình trong đây á, nó duyên ra sáu cái bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp đó đó, mà nó sanh ra những cái phiền não, những cái đau khổ, những cái luân hồi dài dài ở trong cuộc sống. Cho nên mình ở đây ở thiền viện đó mà mỗi chiều tụng sám hối sáu căn đó là chính xác. Tụng sám hối sáu căn đó không phải là mình tụng suông đó, mà đó là để luôn luôn là nhắc nhở mình là quay trở lại. Sáu căn mà luôn luôn nó đuổi theo sáu trần là đi theo cái dòng luân hồi, còn mình sám hối đây á là mình quay trở lại, trở về gốc, đó là ngược dòng luân hồi. Hiểu được cái ý nghĩa đó thì việc làm của mình mới thấy nó có giá trị. Nghĩa là mắt mà không có chạy theo sắc, không, là để mình quay trở về gốc, tức là không có chạy đuổi theo sắc mà quay trở về gốc. Gốc là gì? Thay vì nó đuổi theo sắc trần thì bây giờ quay trở về gốc căn tính của nó, tức là về cái tánh thấy. Tánh thấy là con mắt, còn tai nó không có chạy theo cái thanh trần mà nó quay trở về cái tính nghe, nơi lỗ tai. Vậy thì mũi cũng vậy, mũi thì nó không chạy theo cái mùi hương mà nó quay trở về cái tính ngửi. Thì như vậy là không chạy theo bên ngoài, quay trở về nơi cái tự tính, nơi sáu căn này, là trở về gốc. Thì đó là ngược dòng luân hồi. Thì tu đó thì mình thấy cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Cho nên vua gọi là Trần Thái Tông mà của Việt Nam, mà ông viết thành cái bài gọi là sám hối lục thời sám hối, đó là cái sáng tạo, sáng tạo mà có giá trị rất là lớn. Nhưng mà bởi vì mình á thì thường thường người ta gọi là có tâm vọng ngoại, cái gì của nước ngoài á thì hay, còn của nước mình á thì không có hay. Cho nên mình thường thường là cứ nghĩ là sám hối thì phải tụng là sám hối Lương Hoàng Sám, hoặc là sám hối Hồng Danh, hoặc là Từ Bi Thủy Sám thì mới là hay. Bởi vì đó là của người Trung Quốc, của các tổ người Trung Quốc soạn. Trong khi đó Việt Nam mình có những bài sám hối rất là hay, và rất là có giá trị, có ý nghĩa, nhưng mình lại không hay. Bài sám hối sáu căn là một của vua Trần Thế Tông, rồi sám hối dược sư, sám hối dược sư của ngài Viên Chiếu, cái đó là cái bài sám hối đó, từ cái lời văn cho đến cái ý nghĩa rất là thâm sâu mà rất là có ý nghĩa thiền. Nếu mà mấy người đây đọc có tìm hiểu và đọc cái bản đó thì mới thấy cái ý nghĩa thiền rất là sâu trong đó, không thua gì những cái lời văn sám hối của các bài sám hối bên Trung Quốc, mà có khi còn sâu hơn nữa. Đó là nói để cho mấy người đây thấy rõ cái ý nghĩa mà đây là mình tu đó, để mà sáu căn quay trở lại. Ở đây trong đó nói tiếp: tâm chúng sanh bị tà niệm đi vào như biển cả tiếp nhận nước từ các dòng sông, như một kẻ đói ăn hoài mà không no, tâm chứa đầy mọi thứ, không một pháp vi tế nào mà tâm không tiếp nhận. Hiện tượng ra vào và qua lại của tâm lý xảy ra như chớp nhoáng, không lúc nào gián đoạn. Đây đó là tâm chúng sanh đó, bị tà niệm nó đi vào, cũng như là biển cả nó tiếp nhận nước từ các dòng sông, không? Thì biển cả nó to cho nên tiếp nhận hoài mà không bao giờ đầy. Cũng vậy, như một người kẻ đói thì ăn hoài mà không no, thì tâm này nó cũng vậy đó, nó chứa đầy mọi thứ, không? Không có một pháp nào mà nó lại không có tiếp nhận. Tức là sao? Bởi vì ở đây tâm chúng sanh nó đã mê mà mất gốc từ lâu rồi, không? Mê mất gốc, mê mình đó, mất gốc, cho nên là nó luôn luôn là nó chạy tìm kiếm, không có lúc nào thôi. Nghĩa là từ nơi sáu cái căn này đó, đã nó luôn luôn là chạy ra ngoài để tìm kiếm mà. Ở đây nó hay giống như kẻ đói rồi đó, cứ tìm kiếm để ăn hoài mà không bao giờ no. Thì mấy vấn đề thấy không, có phải vậy không? Luôn luôn là chạy kiếm hoài không bao giờ no. Tức là luôn luôn nó phải tìm đối tượng để mà duyên thôi, để mà hiểu, để mà biết thôi. Nghĩa là tâm thì nó luôn luôn nó phải tiếp duyên, phải có duyên. Tức là nói theo cái danh từ nó hơi chuyên môn chút là luôn luôn nó phải tiếp khách, phải có khách. Phải có khách trần, có đối duyên. Nghĩa là thiếu thì nó phải tìm cái khác. Cho nên rồi mình thấy dự ngồi yên yên chút, không? Thì yên yên chút thì để mà trở lại chính mình, không? Ngồi yên để mà không có tiếp các duyên ngoài, để mà trở lại chính mình, sống trở về với chính mình. Nhưng mà ít có chịu. Phải không? Ngồi yên thì thấy nghĩa là buồn, cô đơn. Không, nếu mà ngồi yên yên một mình thì thấy là buồn, cô đơn, rồi muốn tìm cái duyên khác để duyên. Ở ngoài thì thí dụ ngồi yên yên buồn thì sao? Thì phải kiếm một hai người nói chuyện cho đỡ buồn. Không, còn nếu cao không nữa thì cái thì hoặc là mở TV xem cho đỡ buồn, hoặc là kiếm tờ báo đọc cho đỡ buồn, tức là kiếm có cái duyên. Còn ở trong đạo thì có khi ngồi một mình yên yên thì cũng vậy, thì cũng thấy buồn thì cũng phải kiếm chuyện khác, kiếm chuyện để duyên, chứ không thể mà coi như là một mình được. Cho nên đây gọi là tâm đó, nó luôn luôn là nó phải kiếm ăn. Tâm nó phải kiếm ăn, phải có chỗ ăn mới được, chứ không thể mà một mình.